Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta tiếp tục học hỏi lời của Chúa ở trong Roma đoạn 12. Và tuần này chúng ta sẽ học đến phân đoạn cuối cùng, đó là từ câu 17 cho đến câu 21. Roma đoạn 12 từ câu 17 đến câu 21. Với câu gốc mà chúng ta đã chọn, đó là đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Gần đây chúng ta nghe một tin tức ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, đó là có một tay súng đã vào trong một cái phòng khám y khoa tại Colorado và đã bắn chết 3 người. Chúng ta biết tin tức đó. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây, thực ra không phải nó nằm ở nội dung tin tức, nhưng mà khi tôi đọc tin tức đó, tôi lại đọc xuống dưới cái chỗ mà những cái độc giả họ có những cái lời bình luận. Và tôi thấy có một điều. Người ta chia rẽ, người ta nói xấu nhau khi người ta bình luận về một cái chuyện nó không có liên quan nhiều quá đến cái nội dung mà họ bình luận. Người ta nói rằng tại sao cái tay súng đó lại bắn chết những người đã giết trẻ em? Bởi vì cái phòng khám đó có liên quan đến cái việc ủng hộ và đã tiến hành việc nạo phá thai. Và có một số người hoạt động cho cái tinh thần, cái đường hướng đó là chống phá thai. Và họ nói rằng những người phá thai là những người đã giết trẻ em. Và cái những người mà ủng hộ cái việc phá thai đó thì lại nói rằng đấy chính là cái người chính vì muốn ủng hộ cái việc giữ gìn sự sống của trẻ em thì lại quay ra tước mạng sống của những người muốn phá thai. Điều đó có nghĩa là đã giết người là những người đã giết trẻ em, phải không? Và như vậy phải chăng đó là một cái sự lấy ác trả ác? Chúng ta chưa nói đến vấn đề đúng hay sai ở trong việc này, nhưng một tinh thần mà chúng ta thấy là như vậy. Và nó cứ xảy ra, nó cứ xảy ra. Kinh Thánh chép rằng chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nêu ra và trả lời hai câu hỏi quan trọng. Nhưng mà trước khi đặt ra câu hỏi thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái bối cảnh và cái phần ý nghĩa dẫn đến cái khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã học về Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2 nói đến một người đã được sự thay đổi, đã được sự biến đổi ở trong đời sống. Vì được thay đổi và dâng đời sống mình cho Chúa, cho nên người đó sẽ dùng cái khả năng và ân tứ của mình có, thực ra là Chúa ban cho, để hầu việc Chúa ở trong hội thánh, là thân thể của Đấng Christ. Nhưng mà để hầu việc Chúa ở trong sự gây dựng thân thể của Đấng Christ tốt thì phải đặt nền tảng trên tình yêu thương. Bởi vì nếu không hầu việc Chúa và sử dụng ân tứ của mình ở trên nền tảng của tình yêu mà Chúa ban cho thì người đó sẽ không làm được. Nhưng ở đây từ câu 17 trở đi chúng ta lại thấy người đã có sự thay đổi trong đời sống, người có ân tứ của Chúa để phục vụ trên nền tảng của tình yêu thương, thì có một lúc tình yêu đó sẽ bị thử thách. Họ sẽ gặp những việc nào đó, việc xấu, việc ác, việc bất như ý mà tình yêu của họ sẽ bị thử thách. Và họ sẽ phản ứng như thế nào trước cái tình trạng bị thử thách đó, đó là điều quan trọng. Hai câu hỏi mà chúng ta đặt ra buổi sáng hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, khi tình yêu của chúng ta, cái tình yêu mà chúng ta có, khi tình yêu đó bị thử thách thì chúng ta phải đáp trả như thế nào? Và câu hỏi thứ hai đó là tại sao chúng ta lại phải đáp trả như vậy? Chúng ta đi nhanh đến câu hỏi thứ nhất. Chúng ta phải đáp trả cái điều xấu là cái điều thử thách tình yêu của chúng ta đó như thế nào? Ghét kẻ thù là điều bình thường. Ghét người bạc đãi mình là điều bình thường. Ghét người làm tổn thương mình cũng là điều bình thường của con người, phải không? Bởi vì đó là cái một phần ở trong bản tánh tội lỗi và sa ngã của con người. Con người chúng ta luôn muốn trả đũa, thậm chí trả thù. Cái hình ảnh đầu tiên, câu chuyện đầu tiên cho chúng ta cái hình ảnh về sự trả đũa và sự trả thù đó là ở đâu? Ở trong chính gia đình đầu tiên của nhân loại. Ở chính trong sự thờ phượng, chính trong sự dâng hiến. Khi người anh dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ, người em cũng dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ. Và người anh thấy rằng của lễ của người em được Đức Chúa Trời đói nhậm, thì người anh nảy sinh một cái tinh thần ganh tị, muốn trả đũa và đã trả thù. Chúng ta nên nhớ lúc đó con người đã sa ngã. Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời sẽ ảnh hưởng đến cách sống của mỗi chúng ta mỗi ngày. Vì vậy cho nên khi tình yêu của chúng ta bị những cái điều xấu, những điều ác, những điều không tốt ảnh hưởng đến chúng ta, thì chúng ta sẽ phản ứng và chúng ta sẽ đáp trả như thế nào? Điều đó sẽ chứng tỏ chúng ta đã có thật sự được Đức Chúa Trời thay đổi hay là chưa. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Như vậy chúng ta sẽ đáp trả với cái xấu, cái ác và với kẻ thù hay là với người xấu như thế nào? Hẳn nhiên Kinh Thánh chép rất là rõ ràng: chớ lấy ác trả ác cho ai. Ngoài chỗ này ra, ở trong Kinh Thánh thì một nơi khác, như ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 15, sứ đồ Phao-lô cũng nói một cách y như vậy: hãy giữ đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Chúng ta đừng quên, không chỉ có Tân Ước mới nói điều đó. Chúa Giê-xu đã nói rằng: ngươi nghe rằng Cựu Ước nói rằng lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Cựu Ước vẫn có cái tinh thần rằng chớ trả lấy ác trả ác. Ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 22, vua Sa-lô-môn khuyên như thế này: chớ nói ta sẽ trả ác, hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 9 như thế này: đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vì anh em là người được gọi, cho nên anh em phải cư xử như thế. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả, trái lại phải chúc phước. Điều mà Kinh Thánh muốn dạy chúng ta ở đây, trong khúc Kinh Thánh này, chính là chúng ta đừng có tư thù cá nhân. Đó là điều mà Cơ Đốc nhân được nhấn mạnh. Câu 19, Roma đoạn 12 chép rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai. Chính mình chớ trả thù ai. Đừng có tư thù cá nhân. Đó là điều mà Cơ Đốc nhân được khuyên bảo rằng đừng vướng vào. Trên hết, Đức Chúa Giê-xu muốn con cái của Ngài phải báo đáp với sự lăng mạ, sự bất công, sự phiền phức. Đó là cái tinh thần mà Chúa đã nói ở trong bài giảng trên núi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến câu 42. Đó là cái luật mà người ta gọi là cái luật dặm thứ hai, dặm đường thứ hai. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ. Đó là luật dặm đường thứ hai của Chúa Giêsu. Nếu ai muốn tát một bên má thì hãy đưa bên kia luôn cho họ tát, để cho cái tai nó tiện. Đừng chống cự. Thái độ của Cơ Đốc nhân đối phó với sự lăng mạ là như thế, đối phó với bất công là như thế, đối phó với những phiền phức là như thế. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Có nghĩa là về mặt tiêu cực chúng ta chớ lấy ác trả ác, nhưng mà về mặt tích cực chúng ta phải đáp trả bằng điều thiện. Lấy ác báo ác là thói thường của người đời. Người ta có câu là ăn miếng trả miếng, phải không? Còn chúng ta thì có khi nghĩ rằng ăn miếng to, ăn miếng nhỏ phải trả miếng to. Ăn miếng nhưng mà trả nhiều, trả một bó, một gói gì đó. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Chúng ta để ý câu này. Hòa thuận với mọi người. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Mọi người. Có những khi chúng ta nói rằng chúng ta lấy điều thiện trả cho cái điều ác với những người khác thì được, nhưng mà với những người thân, với những người trong anh em của chúng ta thì khó lắm. Có khi ngược lại, mình lấy thiện, lấy điều tốt trả cho điều ác từ anh em mình thì được, nhưng mà đối với kẻ thù thì khó lắm. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng hãy tìm điều thiện trước mặt mọi người, và nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Và cũng như ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 15 chép đó, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Mọi người đều xứng đáng để nhận lấy cái điều thiện mà chúng ta trả lấy cho điều ác của họ. Trước mặt mọi người, anh em hãy thi hành điều đó, tìm cầu điều đó. Và trong khả năng của mình, hết sức mình để luôn nghĩ đến điều đó. Phải chăm và tìm. Có nghĩa là cái điều đó nó phải luôn luôn ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái ứng xử của chúng ta mỗi ngày. Tôi biết chắc rằng nếu chúng ta không tập luyện và không trả giá cho cái bài học này thì chúng ta sẽ dễ dàng quên lắm. Đa số chúng ta, tôi có thể hơi buồn lòng mà nói như thế, đa số chúng ta thường hay quên khi chúng ta ứng xử mỗi ngày với cái tinh thần hãy chăm tìm điều thiện. Có những khi chúng ta rất là nhạy cảm, tôi nhận thấy quý ông bà anh chị em chúng ta, chính mình tôi đôi khi rất là nhạy cảm với những cái gì không có được giống như cái ý của mình xảy đến cho mình. Trong cái hành động của người khác, trong từng lời ăn tiếng nói của người khác, chúng ta luôn tìm thấy cái lý do để chúng ta bực mình, tìm thấy lý do để chúng ta giận lên. Con người chúng ta nhạy cảm quá đi, giống như là đang bao phủ một cái lớp xăng vậy đó. Chỉ cần một cái mồi lửa nhỏ chút xíu thôi là bùng lên liền. Chúng ta quên rằng hãy chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Vì vậy, cho nên chúng ta đáp trả điều xấu như thế nào? Thứ nhất, đừng có lấy ác trả ác, nhưng hơn nữa phải đáp trả bằng điều thiện. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có nghe rằng lấy mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng đổ thừa cho luật pháp Môi-se rằng chỉ có điều trả đúng công bình, mắt đền mắt, răng đền răng, không có đâu. Vẫn có cái sự hòa thuận ôn nhu ở trong luật pháp của Môi-se. Chúng ta thấy ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 23 câu 4 câu 5 chép như thế này: nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc. Bò hay lừa của ai? Của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi, tức là ngộ nhỡ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Thưa quý vị, để cứu con lừa chở nặng khỏi bị quỵ thì có nghĩa gì? Phải chất cái đồ của nó xuống bớt. Rồi sao nữa? Chính mình phải mang cái đồ đó, rồi phải đem bỏ con, đem con lừa đó với đồ đó và cái đồ của mình đem đến cho chủ của nó. Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ồ, quá tiện, gặp con lừa của kẻ thù đi lạc thì quá tiện, phải không? Hết sức là tiện lợi, chúng ta dẫn nó về thẳng nhà của mình luôn. Đó là hình thức vừa trả thù mà vừa được lợi nữa. Vua Sao-lơ ngày xưa đã tìm và bắt vua David. Và lẽ thường tình, David không thể nào mà yêu thương và đối xử tốt được với vua Sao-lơ. Dẫu David có muốn thì Sao-lơ cũng không cho David có cái cơ hội để làm cái điều đó. Và đã có những lần vua Sao-lơ đang ở hoàn toàn ở trong tay của vua David, ông chỉ cần gật đầu thôi, không cần đụng móng tay vào, thì mạng của vua Sao-lơ đã được quyết định. Nhưng mà vua David nói rằng đó là người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn, đã sức dầu, ta không dám đụng đến người sức dầu của Đức Chúa Trời. Nếu Sao-lơ không đẹp lòng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ có chương trình mà Ngài sẽ xử lý vua Sao-lơ, nhưng ta sẽ không đụng đến người đó. Ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 21 22 chính là chỗ mà sứ đồ Phao-lô đã trích lại. Chúng ta quên rằng ở trong Cựu Ước có nhiều chỗ ghi như thế về tinh thần lấy thiện trả ác. Châm Ngôn 25 câu 21 22 chép rằng: nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn; nếu có khát, hãy cho nó uống, vì như vậy con chất than cháy đỏ trên đầu nó và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đừng có ngạc nhiên, bởi vì câu kinh thánh này nằm ở trong Châm Ngôn. Sẽ có những phản ứng khác nhau tùy thuộc vào từng nhóm người khi chúng ta đối diện với điều xấu và điều ác. Có người thì sẽ trả thù, có người thì chỉ tự vệ thôi, có người thì sẽ phản kháng một cách thụ động, gọi là có lẽ là bất bạo động chẳng hạn. Cũng có người sẽ chạy trốn, và có người thì chấp nhận trở thành một cái nạn nhân bất lực, nghĩa là không thể làm gì hết, chịu. Thế có những phản ứng khác nhau đối với điều xấu, điều ác, người xấu, người ác, người làm điều xấu, người làm điều ác. Tuy nhiên, các cơ đốc nhân được dạy phải đáp ứng bằng tình yêu. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong phần đoạn kinh thánh này. Và đó là cái trả lời cho cái câu hỏi thứ hai của chúng ta. Nếu tình yêu của chúng ta bị thử thách thì chúng ta phải đáp trả như thế nào, và tại sao chúng ta phải đáp trả như vậy? Nếu tình yêu của chúng ta bị thử thách thì chúng ta phải đáp trả điều xấu bằng điều thiện, không lấy ác trả ác, ngược lại lấy thiện để trả ác. Nhưng mà câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta phải làm như thế? Tại sao chúng ta phải đáp trả điều ác bằng điều thiện? Câu trả lời rất là rõ ràng, nằm ở trong phân đoạn Kinh Thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Sự báo ứng là thuộc về Đức Chúa Trời, không phải chúng ta. Hãy để Đức Chúa Trời làm điều đó thay cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời có đủ thẩm quyền, có đủ sự khôn ngoan, có đủ sự công bình để làm điều đó. Hơn thế nữa, Ngài cũng là đấng biết rõ lòng người, chậm giận. Chúng ta có chậm giận không? Không có, phải không? Chúng ta có biết rõ lòng người không? Không có, phải không? Chúng ta có đủ sự công bình không? Không có. Chúng ta có đủ nguồn lực để mà thi hành cái bản án đúng không? Cũng không luôn. Chúng ta không có gì cả để có thể báo ứng. Vậy thì tại sao chúng ta lại dành phần việc của Đức Chúa Trời? Đó là điều mà Kinh Thánh muốn nói. Chúng ta có đủ sáng suốt không? Không. Bởi vì chúng ta không có đủ sự khôn ngoan, cũng không có chậm giận. Chỉ người chậm giận, chỉ có người biết rõ lòng người, nhìn thấu ở trong động cơ của con người, thì mới có đủ sáng suốt để phán quyết và thi hành sự báo ứng, giống như một ông quan tòa. Đức Chúa Trời nắm trong tay cả quyền lập pháp lẫn quyền tư pháp, phải không? Ngài là người luật pháp ở trong tay Ngài, công lý ở trong tay Ngài, và Ngài có đủ quyền để Ngài thi hành điều đó. Chúng ta không có gì trong số đó hết. Tại sao chúng ta cứ giành lấy phần việc của Đức Chúa Trời? Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vì vậy cho nên chúng ta phải đáp trả bằng điều thiện, bởi vì cái việc báo ứng nó không phải là việc của chúng ta, mà là việc của Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta báo ứng sớm quá, chúng ta cố làm, thì có nghĩa là chúng ta đang giành lấy phần việc của Đức Chúa Trời. Hãy để Đức Chúa Trời làm việc của Ngài. Có đôi khi chúng ta sẽ tự hỏi, luật pháp ở đâu? Công lý ở đâu? Phải không? Chúng ta sẽ hỏi như thế, chắc chắn chúng ta sẽ hỏi như thế, đã, đang và sẽ hỏi như thế. Trong số những gì đã xảy ra trên trần gian này, trong số những gì đã xảy ra cho những người tôi yêu mến, và trong số những gì đã xảy ra cho tôi, luật pháp ở đâu? Công lý ở đâu? Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam có một cái bộ phim Ấn Độ rất là nổi tiếng, đó là Công lý và Báo thù. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà cái hình ảnh đó là trong gia đình đó gặp một cái chuyện bất công. Một người làm cảnh sát, nhưng mà một người anh em đó, một người làm cảnh sát, còn một người là một cái tay anh chị. Tất nhiên, người cảnh sát thì nói rằng chúng ta phải xử lý việc này theo luật pháp. Vì vậy phải đợi, phải chờ điều tra, phải này, phải kia, phải nọ. Cái người em là tay anh chị nói rằng anh cứ đợi đi, rồi sẽ thấy là chẳng có gì xảy ra hết. Cái kẻ ác, kẻ xấu đó, nó sẽ biến mất. Em sẽ thi hành công lý theo cách của em, trả thù. Đó là điều mà chúng ta vẫn thường suy nghĩ. Luật pháp ở đâu ở trong điều này? Công lý ở đâu ở trong điều này? Có luật pháp không? Có công lý không? Câu trả lời là có. Nó ở đâu? Ở trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn không nắm giữ được điều đó. Luật pháp và công lý không nằm ở trong tay của chúng ta. Chúng ta không có tư cách để nói về điều đó. Chúng ta không có tư cách để nói về việc trả thù hay là báo ứng. Quay trở lại với cái ví dụ mà tôi nói lúc nãy về cái tay súng đã giết 3 người ở Colorado. Theo cái tin mà người ta nói đó là không chắc cái tay súng đó là người chủ định vô để mà bắn những người ở trong cái phòng khám y khoa đó. Có thể đó là một cái tay cướp tiền ở ngân hàng rồi bị túng, gọi là bị cùng quẩn và làm liều ở tại nơi này. Điều đó cho thấy rằng có những người đã lên bình luận và nói rất là mạnh mẽ, rất là hăng hái về cái động cơ này, cái việc kia, cái việc nọ, nói đến cái vấn đề chủng tộc nữa, da trắng như thế này, da đen như thế này, và tôn giáo nữa, Christian như thế này, Muslim như thế này, vân vân và vân vân. Họ không hiểu gì hết, chưa biết rõ vấn đề gì hết, nhưng mà bình luận lung tung, chia rẽ lung tung. Câu hỏi là nếu để những người này nắm luật pháp và công lý thì con người sẽ đi về đâu? Phải không? Đó là lý do những người mà nói nhiều đó không phải là cái người nắm luật pháp và công lý, thi hành luật pháp và công lý. Chúng ta không có đủ sự khôn ngoan, không có đủ sự hiểu biết. Sự báo ứng thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta. Bởi vì chúng ta là những con người xấu xa và bất toàn. Tại sao phải đáp trả bằng điều thiện? Thứ nhất, vì sự báo ứng thuộc về Đức Chúa Trời. Và thứ hai, vì chúng ta phải vượt thắng cái điều ác bằng điều thiện. Đó là mạng lệnh. Chúng ta đã đọc câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Phải để cái điều thiện đó vượt lên trên cái điều ác. Overcome đó. Vượt lên trên. Trước hết đừng để điều ác chiến thắng chúng ta. Cái câu này, câu cuối cùng và mạng lệnh này có hai vế. Thứ nhất, đừng để điều ác thắng mình. Và thứ hai, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Đừng để điều ác thắng mình. Có nghĩa là nếu cái sự nóng nảy của người khác mà làm cho chúng ta nổi nóng, có nghĩa là chúng ta đã thất bại. Cái điều xấu đó nó đã dắt, nó đã cột vào cần cổ của chúng ta và dắt chúng ta đi, phải không? Nếu cái sự nóng nảy của người khác làm cho chúng ta nổi nóng thì chúng ta thất bại. Một trong những phương cách hiệu quả nhất ở trong một cuộc tranh đấu, dầu là đấu tay chân hay là đấu miệng gì đó, cái phương cách hiệu quả ở trong cuộc tranh đấu đó là gì? Là chọc tức đối phương, phải không thưa quý vị? Chúng ta thấy cái chiến lược, cái chiến thuật hay là cái chiêu này rất là nhiều lần, và sắp tới đây chúng ta sẽ thấy nữa đó trong những cuộc tranh đấu, những cuộc tranh luận. Chọc tức đối phương là một cái chiêu rất là hữu hiệu để khiến cho đối phương bị thất bại, bị sa vào bẫy. Khi mà nóng giận lên thì mất gì? Mất khôn. Đừng để điều ác thắng mình, có nghĩa là đừng để điều ác chiến thắng và dẫn dụ mình. Mình phản ứng chứ không phải là hành động. Nhiều khi chúng ta là những con người thuộc loại người phản ứng. Chúng ta luôn phản ứng với tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta vui khi người khác vui, và chúng ta giận khi người khác không có làm cái điều gì đó theo ý mình. Chúng ta bước vào ở trên một cái nơi đông đúc nào đó với tinh thần rằng kể xem, họ mà làm cho coi được thì tôi cũng làm cho coi được lại. Còn nếu không thì chúng ta thường hay có cái khuynh hướng phản ứng chứ không phải chủ động hành động. Chúng ta là người phản ứng. Khi nghe một người khác có một cái điều gì đó, nói về gì đó với chúng ta sẽ phản ứng liền ngay với lại cái thái độ đó. Không. Đó không phải là điều mà con cái Chúa và cơ đốc nhân thường hay hành động. Nhưng phải vượt thắng điều ác. Có thể quý vị không tin, nhưng tôi nói thật lòng của tôi. Hồi khoảng tuổi thiếu niên, năm 14 tuổi, thì tôi có một cái quyển sổ tay ghi những cái câu châm ngôn, cái câu danh ngôn cho riêng tôi. Và có một câu như thế này. Đó là trả thù thì mình cũng không có hơn chi kẻ thù của mình. Tha thứ cho họ là lối xử đàn anh. Trả thù thì mình cũng không hơn chi kẻ thù. Mình cũng ngang hàng với họ. Tha thứ cho họ là lối xử đàn anh. Có nghĩa là mình cao hơn kẻ thù một bậc. Phải không? Tôi có cái suy nghĩ như thế này. Nếu có những người nhỏ hơn tôi, yếu thế hơn tôi, làm cái điều gì đó mà tôi không hài lòng, thì nếu tôi trả thù, tôi trả đũa, tôi đấu lại với cái người đó, thì thật sự tôi là người trở thành hạ mình xuống để bằng với những người đó. Tôi có cái suy nghĩ như thế là nếu mà những em nhỏ đó mà làm cái gì mà tôi không vừa ý, ví dụ nó đánh tôi một cái, bây giờ tôi phải làm gì? Phải chăng tôi cũng lại đánh nó một cái? Không, tôi sẽ rất hổ thẹn nếu tôi làm điều đó, phải không? Bởi vì tôi trở thành giống như những người đó. Nếu chúng ta dùng cái ác để mà trả lại cái ác thì chúng ta cũng đã tự thấp mình xuống để trở thành như vậy. Hãy vượt thắng điều ác. Mà trước hết đừng để điều ác chiến thắng mình. Đừng để điều ác kích động mình, dẫn dắt mình. Nếu chúng ta trả phản ứng lại với điều ác bằng điều ác, chúng ta đã bị điều ác dẫn dắt. Tuy nhiên, cái điều tích cực đó là nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Hãy lấy sở trường để đối lại với lại sở đoạn. Tại sao tôi nói điều này? Trong một cuộc đấu, cái điều dại dột hơn hết là lấy sở đoạn của mình để mà đối với lại, để đối phó với sở trường của đối phương, phải không? Nhưng muốn chiến thắng thì phải lấy sở trường để chiến thắng cái sở đoạn của đối phương. Sở trường của chúng ta là gì? Là tình yêu. Tại sao nói sở trường là tình yêu của chúng ta? Bởi vì chỉ chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng chúng ta khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta tin nhận Chúa. Tình yêu của Chúa đầy dẫy trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Chúng ta mới có. Người ngoài không có. Vậy đó là sở đoản của họ. Và tình yêu là sở trường của chúng ta. Họ lấy cái điều ác là cái điều mà họ giỏi. Nhưng mà chúng ta hãy lấy điều mà chúng ta có, chúng ta tốt, chúng ta giỏi là tình yêu để đối phó lại. Họ lấy cái điều ác họ đối với chúng ta là sở trường của họ, và cái điều ác của chúng ta đối lại là sở đoản. Hãy tin tôi đi, khi chúng ta phản ứng điều xấu bằng điều xấu, đó luôn luôn là sở đoản của chúng ta. Nó không có thắng được. Chúng ta sẽ không thắng được khi mà chúng ta dùng điều ác và điều xấu để đối lại với điều ác và điều xấu. Kẻ thù của chúng ta là ai? Ma quỷ, là thế gian và là xác thịt ở trong chúng ta. Chúng ta có nghĩ rằng điều xấu, điều ác, chúng ta có giỏi bằng những đối tượng kia không? Và nếu lấy điều đó mà trả lại điều ác thì sẽ như thế nào? Kẻ xấu, kẻ ác, kẻ thù của chúng ta sẽ nuôi lấy cuộc chiến tranh đó. Chúng ta không bao giờ thắng được nó đâu. Chúng ta không bao giờ thắng được nó đâu. Và nó sẽ nuôi chiến tranh đó. Nhưng hãy dùng tình yêu mà đối đãi trở lại. Hãy dùng tình yêu và đem điều thiện lành mà trả lại cho điều ác. Đó là chỗ chúng ta sẽ thắng được điều ác. Đừng để điều ác thắng mình. Đừng để điều ác dẫn dụ mình. Nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Hãy lấy sở trường để chiến thắng sở đoản. Chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho ở trong lòng của chúng ta. Hãy vận dụng tình yêu đó. Hãy nhờ Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta có thể sử dụng tình yêu đó và đáp trả trở lại điều ác. Chúng ta sẽ tóm tắt lại những điều mà chúng ta đã học buổi sáng hôm nay. Khi tình yêu của chúng ta, tức là tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và chúng ta cam kết để bước đi theo tình yêu đó, khi tình yêu đó bị thử thách thì có ba cái khuynh hướng. Thì nếu thứ nhất, chúng ta muốn sự công bằng ở trong ngoặc kép, tức là try to even the score, quê phải trả lại. Đó là cái khuynh hướng luôn luôn chúng ta cảm thấy. Giữa chúng ta với cái kẻ thách thức tình yêu của chúng ta luôn muốn hòa, đều, fair, công bằng, even the score. Cái khuynh hướng thứ hai, khi chúng ta đối diện với sự thách thức tình yêu của chúng ta và những kẻ thách thức, thì chúng ta luôn muốn loại Đức Chúa Trời ra khỏi cái cuộc đấu này. Phải không? Chúng ta đã từng nghe và chúng ta cười một cái câu chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn thường hành động theo kiểu đó. Rằng có những người ở trong nhà thờ vui vẻ với nhau, chứng kiến một cái điều xấu, điều ác nào đó, và nói rằng bây giờ tôi phải phản ứng thôi, cầu nguyện xin Chúa ra khỏi con 5 phút để con xử lý cái này. Họ nói vui, nhưng mà đó là điều mà thật sự thỉnh thoảng chúng ta, hay là thường xuyên chúng ta vẫn làm. Chúng ta loại Đức Chúa Trời ra khỏi cái cuộc đấu này. Nhưng mà đúng ra Đức Chúa Trời phải là người điều khiển và nắm lấy. Bởi vì sự trả thù, sự báo ứng thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta. Khi chúng ta đang muốn đấu với lại một cái đối tượng thách thức, thì chúng ta gạt tất cả những đối tượng nào đó đang đứng gần. Chúng ta không chấp nhận có sự can ngăn ở đây để chúng ta giải quyết. Cái khuynh hướng thứ ba đó là chúng ta muốn chiến thắng cái ác, chiến thắng điều ác, chiến thắng người làm ác, người làm xấu. Chúng ta luôn muốn như thế. Không phải là như chúng tôi nói, không phải là ăn miếng trả miếng, mà chúng ta muốn trả nhiều hơn kìa. Chúng ta nói rằng công bằng, à, anh làm cho tôi một, tôi trả lại cho anh một, đó là công bằng. Nhưng mà chúng ta không bao giờ công bằng. Nhận một thì muốn trả lại hai, ba. Và đó là điều mà chúng ta muốn. Nhưng là một cơ đốc nhân, khi tình yêu chúng ta bị thử thách thì chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Có ba cái lệnh được nêu ra ở đây buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, chớ lấy ác trả ác. Ở trong câu 17, chớ lấy ác trả ác cho ai? Chữ chớ có nghĩa là lệnh, chứ không phải là lời khuyên. Muốn làm thì làm, không làm cũng được. Lệnh, chớ lấy ác trả ác cho ai. Cái lệnh thứ hai, cái điều thứ hai, cái yêu cầu thứ hai đó là chớ trả thù ai. Chớ trả thù ai. Và thứ ba, chớ để điều ác điều khiển chúng ta. Đừng để điều ác điều khiển chúng ta. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Khi tình yêu của chúng ta bị thử thách, hãy dùng tình yêu mà đáp trả lại, vì đó là sở trường của chúng ta. Tất cả chúng ta đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Cả chúng ta lẫn những người thách thức chúng ta, tất cả chúng ta đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đừng dành phần việc của Ngài. Nếu chúng ta thấy lấy ác trả ác, phải chăng chúng ta muốn nói rằng có lẽ Đức Chúa Trời không thấy sự việc này, có lẽ Đức Chúa Trời đã quên sự việc này, hay là có lẽ Ngài đã bỏ qua sự việc này? Ngài thấy, Ngài biết, nhưng mà Ngài quyết định bỏ qua. Vì vậy cho nên chúng ta phải xắn tay áo lên mà hành động. Nếu chúng ta lấy ác trả ác, phải chăng chúng ta muốn nói như thế? Đức Chúa Trời không có liên hệ gì ở trong sự việc này cả. Đức Chúa Trời xa quá không thấy. Đức Chúa Trời quên rồi, hay là Ngài quyết định Ngài bỏ qua? Ngài không có thương đến chúng ta, Ngài không có xét lẽ công bình chúng ta, vân vân và vân vân. Không. Hãy lấy tình yêu mà đáp trả lại. Bởi vì chúng ta được lệnh rằng chớ lấy ác trả ác, cũng chớ trả thù ai, và cũng chớ để điều ác điều khiển chúng ta. Nhưng trong mọi sự, hãy lấy sở trường của chúng ta là tình yêu, điều mà chúng ta có, người ngoài Chúa không có, để đáp trả lại. Đó là điều mà chúng ta được học hỏi buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng ta, xin Chúa cảm động chúng ta, để chúng ta vừa muốn và vừa có sức của Ngài để làm theo ý muốn của Chúa. Amen.